Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast 4.0. Lần này tụi mình có một bất ngờ rất là đặc biệt dành cho các bạn. Đó chính là tụi mình sẽ phỏng vấn một panel data analyst. Và hai chị đều là những người mà Ngân và Giang đều rất là ngưỡng mộ. Thì điều đầu tiên Giang muốn giới thiệu với mọi người đó chính là chị Hà Đinh. Chị Hà trước đây là một mentor của Giang và là một người Giang vô cùng ngưỡng mộ. Từ việc mà chị học chuyên văn trước đây cho đến việc chị rẽ hướng sang ngành phân tích dữ liệu, data science, và học thành công trong cái lĩnh vực này. Nên là đó là điều mà Giang rất là ngưỡng mộ và muốn mời chị bằng được để chia sẻ với mọi người về những cái cách nhìn độc đáo và những cái trải nghiệm khá là thú vị mà chị đã trải qua trên con đường đó.
Dạ, còn Ngân thì cũng biết đến vị khách mời thứ hai của mình là chị Chi Nguyễn, là qua blog The Present Writer. Ngân đã đọc blog của chị Chi từ rất là lâu và Ngân biết đến chị Chi không chỉ qua công việc data analyst của chị mà là qua những cái chia sẻ của chị về cách nhìn nhận cuộc sống này, cách mình sống tối giản qua blog The Present Writer. Và Ngân rất là ngưỡng mộ tất cả những cái bài viết của chị Chi và rất là vui là hôm nay chúng mình đã có thể mời cả chị Chi và chị Hà đến làm khách mời cho panel data analyst của bọn mình. Và có một cái bọn mình rất là buồn cười cho mọi người thấy là thực ra bạn Giang, co-host của mình, cũng là hồi trước cũng là học sinh chuyên văn này, xong bây giờ cũng làm data analyst. Nên là có một điều mình rất tò mò với cả ba người, không biết là các bạn hồi trước học chuyên văn có một cái bí mật gì đấy để có xu hướng là sau đó sẽ dễ hướng sang làm data analyst không? Cái việc mà mình học chuyên văn trước đây hiệu có là một cái điều gì đấy giúp mình chuyển hướng sang làm data analyst không? Đây là một điều rất là thú vị mà mình hy vọng là mình có thể biết thêm qua việc nói chuyện với chị Chi, chị Hà cũng như là Giang sau này.
Điều đầu tiên không biết là hai chị có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân của mình một chút để cho các bạn thính giả có thể hiểu thêm về bản thân mình được hay không?
Xin chào các bạn nghe 4.0 podcast và cảm ơn Ngân và Giang đã có lời giới thiệu đến mình. Mình tên là Nguyễn Phương Chi và mọi người biết đến nhiều hơn với tên là Chi Nguyễn, hay là bút danh của mình là The Present Writer. Mình đúng là học chuyên văn từ khi còn nhỏ, mình học cấp 2 và cấp 3 chuyên văn tại Hà Nội. Sau đó thì mình đi học đại học ngành quốc tế học Đại học Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp thì mình có đi làm một thời gian ở Việt Nam và sau đó mình sang Mỹ học thạc sĩ và tiến sĩ. Mình mới nhận bằng tiến sĩ ngành giáo dục vào đầu năm 2020 và hiện nay đang làm công việc Data Analyst tại trường đại học Penn State, cũng là ngôi trường mà mình nhận bằng tiến sĩ. Như Ngân có giới thiệu thì ngoài công việc Data Analyst thì mình có viết blog trong vòng hơn 4 năm nay rồi và blog mình có tên là The Present Writer. Mình viết về những bài học cuộc sống, phát triển bản thân và về chủ nghĩa tối giản. Gần đây thì mình có mở thêm kênh YouTube và podcast để có thể đưa cái nội dung của blog cũng như là cái suy nghĩ tư duy của mình đến với nhiều bạn hơn. Đấy là một số cái giới thiệu của mình. Hôm nay mình rất là vui được tham gia podcast và hy vọng là có thể chia sẻ được những cái điều mà có ích cho bạn nghe podcast.
Cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Vậy chị Hà có muốn giới thiệu về bản thân mình không?
Cảm ơn mọi người nhé, và xin chào tất cả các thính giả của 4.0, chào Giang, Ngân và chị Chi. Thì mình xin giới thiệu một chút là mình tên là Hà, thì hiện tại mình đang làm Data Analyst ở một công ty công nghệ Marketing ở Vancouver, Canada. Hồi cấp 3, như hồi nãy Ngân có chia sẻ, thì mình học chuyên văn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đấy thì mình lên đến đại học, mình học về Marketing. Và cuối cùng là mình chuyển hướng qua Data Science, học thạc sĩ ở University of British Columbia ở Vancouver, Canada. Hiện tại thì mình có làm một cái blog tên là Havit Blog. Thì blog này được lập ra với mong muốn chia sẻ những cái trải nghiệm đi làm và cái con đường mình đến với Data Analyst, đặc biệt là dành cho những cái bạn mà đang theo đuổi những cái ngành về khoa học xã hội. Thì có thể là những cái bạn đấy không có sự tự tin đủ để lấn sân sang khoa học tự nhiên chẳng hạn, thì mình mong muốn là có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, lắng nghe các bạn và hỗ trợ các bạn hết mình để bạn có thể theo đuổi ước mơ.
Cảm ơn chị Hà và chị Chi. Hy vọng là qua cái podcast này thì mọi người có thể biết qua về câu chuyện của chị Hà và chị Chi, và sau đấy thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về những cái bài học, kể cả trong cuộc sống cũng như là trong quá trình đi làm data analyst, qua các trang blog hoặc là trang YouTube của hai chị nhé. Cảm ơn Ngân, cảm ơn hai chị. Thì em cảm thấy những cái giá trị mà mình muốn đem lại cho các bạn thính giả, cho các bạn thế hệ trẻ đi sau mình, là muốn truyền đạt lại kinh nghiệm và giúp các bạn thành công hơn, giúp các bạn có sự tự tin để tiếp cận trong cái quá trình mà theo đuổi cái ngành nghề mà mình mong muốn, ngành nghề mà mình đam mê. Vì vậy mà tụi em rất là tò mò về cái câu chuyện của hai chị đi đến cái sự chia sẻ đó. Vì vậy tiếp theo thì có một câu hỏi mà tụi em hỏi tất cả các khách mời, đó chính là nếu mà bây giờ mọi người không làm data analyst, chuyên gia phân tích dữ liệu nữa, thì mọi người có thể đã và đang làm gì?
Đôi khi mình cũng nghĩ đến cái điều này, tức là nếu mình không đi làm data analyst thì mình sẽ làm gì? Thì mình nghĩ là nếu mà mình không làm công việc này thì có lẽ là mình đang làm một nhà nghiên cứu độc lập. Mình rất là thích được đi mọi nơi và đến những cái nơi mà có hoàn cảnh khó khăn, gặp những người mà người ta có cuộc sống khó khăn để mình hỏi về cái cuộc đời người ta, phỏng vấn về cái sự nghiệp giáo dục. Tức là mình rất là thích đi phỏng vấn những cái người mà ví dụ như thanh thiếu niên mà họ ở những cái hoàn cảnh khó khăn, mình muốn hỏi là họ đi đến trường như thế nào, cái quá trình giáo dục của họ như thế nào, và làm sao để cho họ có thể thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn để vượt lên chính mình. Thì nếu mà mình không làm data analyst thì đấy chính là cái công việc mà mình muốn được thực hiện. Và mình không chỉ muốn làm ở Việt Nam hay không chỉ muốn làm ở Mỹ, mà mình muốn làm ở trên toàn thế giới. Mình muốn được đi đến các nước để xem là các bạn ở những nước khác thì như thế nào.
Chia sẻ của chị Chi làm em cảm thấy là em rất là mong trong tương lai, nếu như mà chị có đổi ngành thì cuối cùng chị sẽ đạt được ước mơ ấy, tại vì nó nghe rất là hay và truyền được nhiều cảm hứng á. Thì đối với mình thì có thể là cái ước mơ nếu như mà không làm data analyst nữa thì nó khác với chị Chi rất là nhiều. Bởi vì mình từ nhỏ đến lớn rồi mình luôn có suy nghĩ là nếu như mà không làm những gì mình đang làm bây giờ, có thể mình đang mở một quán cà phê. Mình rất là thích cái không gian ấy, và mình rất là thích những cái đẹp về interior design, thiết kế nội thất. Và mình có thể kết hợp thiết kế nội thất và cái sự yêu thích của mình đối với cà phê và cái không gian ấy vào chung một cái quán cà phê chẳng hạn. Yeah, thì có thể là sau này nếu làm data analyst xong rồi kiếm được nhiều tiền thì có thể là đi mở quán cà phê. Mong là mọi người sẽ ủng hộ.
Rất là hay. Thực ra Ngân nghĩ thì một trong những lý do mà Ngân hỏi cái câu hỏi này, hoặc là em hỏi những câu hỏi này, là để thấy là những cái điều quan trọng thứ hai trong cuộc sống của mọi người là gì á. Và điều này cũng một phần cho thấy là ngoài cái công việc chính của mọi người thì thực ra mỗi người có một cuộc sống rất là khác nhau, có những là đam mê rất là khác nhau, đúng không? Nhưng mà trong cái công việc chính của mình vẫn có thể làm data analyst, mình vẫn có thể làm những cái công việc khác á. Mặc dù mình có rất là nhiều đam mê khác nhau, thì những người làm trong ngành công nghệ không có một cái background cụ thể nào cả, mà ai cũng có thể làm cái đó. Thì cảm ơn hai chị đã chia sẻ một chút về cái đam mê cũng như những cái niềm quan tâm cá nhân của mình. Thì bây giờ mình sẽ hỏi kỹ hơn về hành trình của hai chị đến với data analyst nhá. Không biết là hai chị có thể chia sẻ một số những cái khó khăn mà mình đã vượt qua, hoặc là một số niềm vui mà mọi người đã được trải nghiệm, cũng như một số bài học mà hai chị muốn gửi đến Chi và Hà của 5 năm trước đây chẳng hạn.
Chị thấy câu hỏi này rất là hay từ 4.0. Thì như mình có chia sẻ hồi nãy á, là mình đến từ một cái nền là chuyên văn và marketing, rất là chuyên sâu về khoa học xã hội. Thì cái câu hỏi này đưa mình trở về 5 năm trước. Thì lúc đó mình đang học năm 3 đại học ở trường University of Cincinnati, ở tiểu bang Ohio, Mỹ. Thì lúc đó là kỳ co-op. Mọi người có thể nghĩ kỳ co-op nó ví như một kỳ thực tập á. Nhìn tất cả các bạn xung quanh của mình, hầu hết mọi người đều đã đi thực tập rồi. Thì cảm giác lúc đấy của mình là cực kỳ tủi thân, bởi vì lúc đó bắt đầu thấy là ôi lạc lõng quá, mọi người đã lên đường đi thực tập rồi, có offer rồi mà mình không có một cái gì cả. Thì không biết là con đường mình chọn lúc đó thực sự có đúng đắn hay không. Thì không đi làm được, không có offer thì thôi mình quyết định là mình ở lại trường, mình đăng ký học. Thì có một lớp trong cái mùa đấy mình học gọi là Branding Management. Có thể đó là cái lớp, đó là một cột mốc quan trọng nhất trong cái quá trình mà mình quyết định chuyển giao sang ngành Data Analytics, Data Science. Trong cái lớp đấy thì có một phần thầy giáo mình dạy về sử dụng t-test, một trong những cái statistical method để phân tích được sự khác biệt về hành vi của các nhóm người tiêu dùng. Thì sau cái lớp này mình giống như mở ra một chân trời mới ấy. Trước đấy mình nghĩ là data analysis với lại marketing nó không có một cái gì, không có một điểm giao gì cả. Nó là hai con đường hoàn toàn riêng biệt. Nhưng sau cái lớp này thì mình đã thay đổi cái suy nghĩ đấy. Sau cái sự kiện đấy, mình đã bắt đầu dấn thân hơn vào mảng Marketing Analytics. Nhưng mình vẫn không cảm thấy mình đủ kiến thức và kỹ năng để phân tích cái khối lượng data rất lớn. Thế là mình quyết định đi học thạc sĩ ở Master of Data Science ở UBC. Thì cái chương trình này nó là sự kết hợp của Computer Science và Statistics. Thì giống như mình chia sẻ hồi nãy, mình không có cái nền về hai cái mảng này. Cho nên mình có thể nói mình là một trong những đứa học chậm nhất trong cái lớp đấy. Thì mình nhớ có một lần là bước chân ra khỏi cái lab thực hành cho cái lớp Algorithm 101 á, là cái lớp gọi là cơ bản nhất của Computer Science, thì đứa nào cũng phải học qua. Thì mình òa khóc, mặc dù là mình vẫn còn thời gian để mình hoàn thành nốt cái bài tập và nộp trước deadline, nhưng mà mình òa khóc bởi vì mình cảm thấy là sao sao các bạn xung quanh mình làm bài trơn tru như vậy mà mình lại không. Rồi mình lại tự hỏi bản thân là thực sự thì mình có thuộc về nơi đây hay không, thực sự cái quyết định mình đưa ra để dấn thân vào cái data science có đúng hay không. Thì 10 tháng đi học trong cái chương trình đấy, mình đã nỗ lực rất là nhiều, luôn phải rèn luyện bản thân để nghĩ là ok, sau 10 tháng này thì mình sẽ có cái nền để mình dấn thân vào data analytics, và có thể phân tích được rất là nhiều dữ liệu của người tiêu dùng. Thì cuối cùng cũng tốt nghiệp. chia sẻ một chút là mình chỉ rớt đúng một lớp, và cái lớp algorithm hồi nãy thì mình được B cộng. Thì thực sự cái điểm này hoặc là cái kết quả này có thể là chả là gì đối với mọi người khác ở trong lớp mình, nhưng đối với mình đó là sự tự hào rất lớn, bởi vì mình đã cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có cái kết quả này. Thì hơn 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp rồi, thì bây giờ mình đi làm cho công ty marketing tech và làm những công việc mà mình thích, công việc mà mình hồi trước mình mơ ước. Thì nghĩ đi nghĩ lại á, không có gì thể hiện tốt hơn có cái câu này ở trong binh pháp Tôn Tử. Người ta nói là biết mình biết ta thì trăm trăm trận trăm thắng. Có thể nói cái điều khó nhất mà mình nghĩ á, không phải là những cái kỹ năng cứng, không phải những cái kiến thức data science mà mình phải học qua, mà đó là cái sự bền bỉ chiến đấu để luôn giữ vững được niềm tin vào chính mình. Tại vì cứ có niềm tin vào chính mình và một cái đích rõ ràng thì khó khăn nào, vấp ngã nào mình cũng có thể vượt qua được. Thì mình nghĩ đó là bài học và những gì mà mình muốn nhắn gửi cho Nhật Hà của 5 năm trước đây.
Cảm ơn chị Hà đã mở lòng chia sẻ về cả những cái khó khăn cũng như cái niềm vui của mình trong cái trải nghiệm đấy. Không biết chị Chi có một số chia sẻ gì với các bạn không nhỉ?
Wow, chia sẻ của Hà làm cho mình cảm thấy nghẹn thở, bởi vì là nó quá là hay và nó quá là gần với mình và nó rất là truyền cảm hứng. Nhưng mà ngoài ra nó cũng làm mình cảm thấy rất là già, bởi vì là 5 năm trước thì bạn Hà mới học năm thứ ba đại học, còn Chi thì đã học năm thứ hai tại thập tiến sĩ. Mình đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam được một thời gian rồi. Nhưng mà thực ra cái mình cũng có một cái trải nghiệm tương tự như Hà, rất là trùng hợp, bởi vì là cái năm thứ hai học tiến sĩ thì trước đấy thì mình học thạc sĩ và học năm thứ nhất tại học năm thứ nhất tiến sĩ, và học thạc sĩ thì mình học phân tích định tính, là qualitative. thì mình học rất là giỏi và mình đã từng làm nghiên cứu và được xuất bản ngay từ khi mình còn là sinh viên thạc sĩ. Nên là mình cảm thấy là có lẽ là từ giờ đến mình chỉ muốn làm phân tích định tính thôi, ví dụ như làm phỏng vấn ấy, như mình vừa nói là cái điều mà mình rất là thích. Thế nhưng mà đến năm thứ hai học tiến sĩ thì bởi vì là tiến sĩ thì người ta yêu cầu là nghiên cứu sinh người ta phải ít nhất là biết được cả hai cái nghiên cứu định lượng và định tính, nó một có thể một cái nhiều hơn một cái ít hơn nhưng mà ít nhất là phải biết được cái cơ bản. Thì một trong cái khóa mà người ta yêu cầu mình phải học vậy là khóa xác suất thống kê, statistics. Cái khóa đấy thì bởi vì nó cái khóa cơ bản ấy, cho nên là ở trường mình người ta dạy tính tay chứ không phải tính bằng máy tính mà tính tay. Ví dụ như Hà vừa nói là t-test ấy, thì mình học tính tay t-test, tức là mình học one tail two tail, một đuôi hai đuôi. Nhưng mà bạn nào biết tính t-test thì mình phải học tính cái đuôi như thế bằng tay như thế nào và nhìn cái bảng, tra cái bảng số đằng sau xem như thế nào, thì là cái t-test mà mình được chứng minh về cái hypothesis của mình nó như thế nào, thì nó là cái tính tay. Thì khi đó thì mình cảm thấy rất là stress ấy. Bởi vì là như là Hà thì mình có cái background của mình là chuyên văn rồi học xã hội rồi mình chưa học toán lâu rồi mà lại còn phải tính toán, phải sử dụng máy tính rồi là phải tính từng cái con số tính nhầm như thế, thì mình cảm thấy rất là lo ấy. Cảm giác đúng là mình có cái math anxiety, tức là mình bị lo lắng mỗi cái khi mà mình đến cái giờ học môn thống kê như thế. Và mình nhớ cái cảm giác là có một cái hôm mà mình phải thi. Thì cái môn đấy thì thi cả lớp phải ngồi xuống ở trong cái phòng thi á, và mình phải viết ở trên cái tờ giấy thi ấy. Thì cũng như là cái ngày xưa mình học ở Việt Nam ấy, cũng phải tính tay, phải thể hiện rõ là nếu mà mình mà nó hỏi là cái kết quả như thế nào thì mình tính từng cái bước một ấy. Ví dụ bước 1, bước 2 nào, cộng trừ nhân chia rõ ràng ra rồi vẽ biểu đồ, t-test, regression, everything. Thế là mình cảm thấy rất là stress ấy. Mình đến mức độ mà cô vừa mới giao bài cái Chi phải chạy vụt ra nhà vệ sinh của mình ói hết đồ ăn, bởi vì là mình sợ quá ấy. Cho nên là nếu mà Hà nghĩ đến cảm giác mà đi ra khỏi phòng thi mà khóc thì Chi có cảm giác là chưa thi đã ôm bồn cầu ở trong toilet rồi, cho nên là rất là khó quên. Nhưng mà cái điều thú vị ở đây là sau khi mà cái cơn khủng hoảng, cái cơn lo lắng đi qua thì Chi quay trở lại làm cái bài test đấy, thì cái bài test đấy cuối cùng mình được 100/100 điểm. Thì sau cái bài đấy thì mình nhận ra rằng là thực ra là mình cũng không phải là tệ, mà là bởi vì là cái tâm lý của mình, cái hoàn cảnh của mình. Ngày xưa mình đi học chuyên văn rồi mình học ở cái giáo dục Việt Nam thì mọi người biết là cái toán của Việt Nam rất là khó, so với cả toán mặt bằng bảng toán chung thì toán ở Việt Nam là khá là khó. Và mình bị cái cảm giác như là mình bị đóng khung và cái cảm giác là bị chỉ là chuyên văn thì mình chỉ suốt ngày thì học chuyên văn thôi, chứ mình không nghĩ là mình có thể học được cái môn toán nữa. Thì sau cái bài thi đấy thì mình bắt đầu có cái thích thú hơn với cả xác suất thống kê. Và mình khi mà mình đã tính tay được rồi ấy, thì khi mà mình học đến cái môn mà nó tính máy, thì là sử dụng cái phần mềm mà tính hộ mình ấy, wow, cuộc đời sang một trang khác. Bởi mình hiểu được cái logic bên trong rồi thì mình chỉ cần đặt lệnh, mình bảo máy làm thôi, chứ không, mình không phải tính tay nữa. Tại mình đã vượt qua cửa ải tính tay được, mình biết rồi thì mình mọi thứ bên sau nó rất là đơn giản. Thì sau đó thì mình thích đến mức độ mà mình học đến Advanced Statistics, và mình học đến, đáng nhẽ người ta chỉ yêu cầu học một khóa, mình học hai khóa, rồi ba khóa, bốn khóa, năm khóa. Nhưng mà phải insert một cái note, đây là bởi vì là chỉ có học bổng cho nên là học nhiều nó không bị tính thêm tiền. Cho nên mình cứ học hoài. Thì sau đó thì mình không muốn nói là mình nghĩ là mình không phải là người giỏi về phân tích định lượng, nhưng mà mình biến bản thân mình trở thành một người có thể làm cả định lượng và định tính. Và sau này khi làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ thì mình làm mixed method, tức mình làm cả định lượng và định tính. Và đây là cái điều mà nó rất khó ấy. Đối với nghiên cứu sinh thì rất ít người mà chọn con đường này, nhưng mà mình chọn cái con đường này bởi vì mình nghĩ rằng là một cái người làm nghiên cứu mà tốt ấy, thì phải biết cả hai, và mình muốn thử thách bản thân bằng cách là mình làm cái luận văn tốt nghiệp làm bằng cả hai. Thì thực ra là nó là một cái quyết định thực ra không phải sáng suốt lắm, bởi vì nó khiến cho mình bị tốt nghiệp chậm ấy, bởi vì là cái luận văn nó quá là khủng khiếp về cái số liệu. Nhưng mà sau này mình làm rồi thì mình rất là vui và mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Thì nó cả trở lại câu hỏi của 4.0, thì nếu mà quay trở lại 5 năm trước ấy, thì mình sẽ nói gì với cô bé Chi mà đang nôn ọe ở trong toilet trước kỳ thi? Mình muốn nói với em ấy là hãy tự tin lên, bởi vì là có cái sự khác biệt rất là rõ giữa sự hạn chế về khả năng và cái sự hạn chế về tâm lý. Đôi khi ấy, thì Có những người người ta tâm lý tốt ấy, thì khả năng của họ hạn hẹp nhưng mà họ thể hiện bên ngoài thì rất là tốt. Còn mình ấy thì có thể là mình khả năng tốt nhưng mà cái tâm lý của mình là cái ghìm giữ mình lại. Thì vừa rồi Hà có sử dụng một câu rất là hay trong binh pháp tôn tử. Thì Chi muốn dùng một câu trong trong Phật dạy là đối thủ lớn nhất của mình chính là chính bản thân mình. Thì nhiều khi bản thân mình là cái người mà hạn chế cái sự phát triển của mình. Nếu mà quay lại 5 năm trước thì mình sẽ nói bản thân mình là nhìn lại xem là mình có những cái khả năng như thế nào, cái nào là thực sự là cái sự hạn chế về về khả năng, hoặc cái nào là sự hạn chế về tâm lý. Và nếu mà mình trả lời cái câu hỏi này ấy, thì mình sẽ quyết định được cái tương lai của mình tốt hơn rất là nhiều.
Wow, rất là hay. Em cảm ơn hai chị đã chia sẻ rất là thành thật về cái câu chuyện của mình trước đây. Thật ra trước đây lúc mà em chuyển sang ngành công nghệ về toán thống kê, xác suất thống kê, statistics thì em cũng có cảm giác như vậy. Thì em thấy điểm chung giữa hai chị đó chính là cái khả năng vươn lên, khả năng thích ứng và rèn luyện được cho mình cái ý chí phấn đấu và kiên cường trong những cái lúc khó khăn đó. Thì điều đó làm cho em nhớ đến một câu nói trong cuốn sách Edge của Laura Huang, là professor, là một giáo sư tại Harvard Business School. Thì chị ấy là người châu Á và đi học business ở trường Harvard, nên là có những việc về những cái mặt hạn chế của mình mà chị có thể thấy được, và qua đó chị có một cái câu nói có nghĩa là mình nên tận dụng hay là mình nên hiểu rõ về những mặt hạn chế của mình, vì những cái mặt hạn chế đó đôi khi thì có thể sẽ đem lại cho mình những cái cơ hội, ví dụ như trong cái quá trình này đó chính là những cái cơ hội để mình có thể vươn lên, mình cố gắng hơn và mình phấn đấu hơn tất cả những cái bạn khác mà đã có cái nền ở trong cái ngành công nghệ rồi, để mình có thể học, vẫn có thể học được và vẫn có thể sử dụng những cái mặt mạnh của mình để có thể bổ sung thêm cho những cái phần đó. Thì em thấy rất là hay. Thì câu hỏi tiếp theo mà tụi em muốn hỏi hai chị là vì chị Chi thì làm ở trong một môi trường giáo dục, còn chị Hà thì làm ở trong môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ dành cho marketing, dành cho quảng cáo. Thì em không biết là giữa hai môi trường đó hay là giữa những cái bản chất công việc có những điểm nào khác nhau hay không?
Thì chị không biết là để tí nữa nghe chị Chi chia sẻ nhé, nhưng mà bây giờ thì mình có thể chia sẻ một số yếu tố ở trong cái công việc của mình khi mà làm cho một công ty công nghệ về marketing. Thì cái data mà mình phải làm việc với đó là chủ yếu là thu thập từ hệ thống, tức là mỗi tương tác của khách hàng với sản phẩm thì là một dòng data. Thì khi tương tác đó xảy ra thì có những thông tin liên quan mà mình có thể thu thập được để hiểu hơn về khách hàng, hiểu hơn về những cái tương tác đấy thì mình cũng có thể phân tích luôn. Thì những cái câu hỏi mà mình hay phải trả lời khi mà phân tích dữ liệu đó là liên quan đến customer churn, có nghĩa là khách hàng khi mà họ đã sử dụng cái sản phẩm của công ty mình rồi nhưng mà bỗng dưng họ không sử dụng nữa, không sử dụng dịch vụ này nữa, họ chọn một dịch vụ khác chẳng hạn, thì phải hiểu được lý do tại sao họ lại có quyết định như vậy. Rồi về product adoption rate là về tỷ lệ chấp nhận sản phẩm. Để có thể hỗ trợ được các product manager lên kế hoạch cho cái sản phẩm đấy. Rồi phân tích các nhóm khách hàng xem họ khác nhau ở những điểm nào, những cái tương tác của họ với sản phẩm của mình có khác nhau hay không. Thì xuyên suốt những cái câu hỏi này có thể là mọi người thấy là công ty, đối với những cái công ty mà họ bán một sản phẩm gì đấy thì họ rất là quan trọng là họ cần phải giữ được khách hàng của họ để cái nguồn tiền vào vẫn có, và có thể họ sẽ sử dụng những cái data đó để phát triển sản phẩm để nó có thể hỗ trợ được khách hàng được nhiều hơn. Thì cái team data của mình được phân ra làm hai nhánh lớn. Thứ nhất là data product và thứ hai là internal data. Thì data product là cái mảng mà giống như kiểu những cái người trong đó sẽ đưa ra các sản phẩm liên quan đến data, machine learning, deep learning để có thể phát triển sản phẩm, giống như kiểu team R&D, research and development ấy. Và team internal data thì bọn mình tập trung hơn vào việc phục vụ hỗ trợ những cái khách hàng trong ngoặc kép. Thì những cái khách hàng này là những khách hàng là những cái đồng nghiệp của mình thôi, họ làm trong team marketing, finance, sales, vân vân mây mây. Ở mỗi team lớn như vậy sẽ có những người làm về data analyst, data engineer và data scientist, thì ba cái cụm nhỏ này sẽ hỗ trợ nhau để có thể đưa ra những cái phân tích và những cái sản phẩm hiệu quả nhất. Thì như mình nói là khách hàng của mình á, khách hàng trong ngoặc kép nó là những cái người, những đồng nghiệp của mình ở nhiều team khác nhau, cho nên mỗi ngày đi làm của mình nó giống như một tập mới của phim truyền hình dài tập giải đố những điều bí ẩn. Và có những tập thì cực kỳ gay cấn và ly kỳ, cho nên là không bao giờ chán cả. Thì có thể đó là một số những cái điểm về công ty công nghệ marketing về data.
Cảm ơn chị Hà. Ngân thì không làm về data nhưng mà chỉ cần qua một cái chia sẻ ngắn gọn thì em cũng hiểu rõ hơn về việc là làm data analyst ở trong một công ty thì nó sẽ như thế nào. Thì còn không biết thì chia sẻ của chị Chi về kinh nghiệm của chị làm data analyst ở trong một trường đại học thì nó như thế nào ạ?
Thực ra thì chị nghĩ là cái chia sẻ của Hà làm cho mình cảm thấy rằng là cái việc mình làm data trong trường học ấy, về bản chất thì nó cũng rất giống Hà làm data ở bên ngoài, nhưng mà nó có một đôi chút sự khác biệt ở chỗ là đối với ngành đối với data trường đại học ấy thì nó có rất nhiều ngạch, cũng có cả cái ngạch như là Hà nói internal data, còn đa phần là những người làm data như mình là mình xử lý data của mình là dữ liệu về sinh viên. Bản thân Chi thì Chi làm ở trong một cái khoa người ta gọi là Honor College, tức là dành cho những sinh viên mà họ học để họ lấy bằng Honors, tức là bằng danh dự. Thì những cái sinh viên mà họ được nhận vào khoa của mình là những sinh viên rất là xuất sắc ở những cái khoa khác, mình được lựa chọn vào khoa của mình và họ phải duy trì cái GPA trên 3.4 cả từng học kỳ dẫn lẫn là cả GPA nói chung, và họ phải viết luận văn tốt nghiệp này và họ phải nhận những cái lớp honors, cho những lớp đặc biệt để lấy bằng danh dự, nên là khả năng và cái kỳ vọng của sinh viên rất là cao. Ngoài ra thì mình cũng phải giữ cho cái mặt bằng chung cái trình độ về nghiên cứu hay là cái trình độ về giảng dạy ở trong khoa phải rất là tốt để mình tiếp tục được phát triển ở những người mà người ta giỏi nhất ở trong trường Penn State. Thì công việc của Chi thì tại sao mình nói là giống như Hà, bởi vì là mình cũng phải lo lắng đến cái retention rate, tức là khi mà mình nhận sinh viên vào thì mình nhận bao nhiêu và bao nhiêu trong cái số mà mình nhận đấy họ tốt nghiệp được với bằng danh dự. Như mình nói thì là sinh viên mà họ có cái GPA mà dưới cái mức mà trường yêu cầu hay là cái GPA mà bị hụt như thế thì mình sẽ phải làm gì? Mình có cho họ ra khỏi trường, ra khỏi khoa honors hay không, hay là mình cho họ thêm cơ hội hay là thế nào, thì mình sẽ phải tìm hiểu cái dữ liệu đấy, bởi vì mỗi một cái lần mà mình intervene can thiệp vào cái sự học tập của sinh viên để cho họ tốt lên thì mình sẽ phải làm một cái dòng data nữa. Ngoài ra đối với data của sinh viên ấy, thì mình sẽ có những cái thông tin nó khá là nhạy cảm, ví dụ như là về quốc tịch này, về màu da này, về giới tính này, về mức độ tài chính của gia đình này, về học tập, thậm chí là học tập trước cả khi học đại học nữa. Thì cái thông tin này thì nó rất là tốt, bởi vì là nó sẽ cho mình nhìn dẫn ra là cái mục tiêu hướng đến sự đa dạng diversity ở khoa như thế nào, ở Penn State như thế nào. Thì cái mục tiêu của Penn State và cũng như là mục tiêu của trường mình, khoa mình đang làm thì cũng là để cho tăng cái độ diversity, tăng độ đa dạng hóa của khoa mình, để cho là mọi người có thể học được sự khác biệt. Vì vậy là cái data về con người nó rất là quan trọng. Mình không biết là mình cũng biết là Hà chắc chắn là cũng phải có tính bảo mật ở data của Hà ở công ty, nhưng mà đối với mình ấy, khi mà mình làm data đối với sinh viên ấy, bởi vì là cái data đấy nó rất là nhạy cảm, cho nên là cái độ bảo mật nó phải hoàn toàn như tuyệt đối. Nhiều khi mình chị viết blog hay là chị làm YouTube ấy, nhiều bạn hỏi là chị ơi chị có thể chia sẻ cho em cái data chị làm như thế nào không, hay là chụp màn hình cho em hay nào, thì chắc chắn là chị không thể làm, bởi vì là một cái chụp màn hình của bạn thôi là nghĩ là đơn giản, nhưng mà nó là cái dữ liệu với con người ấy, nó liên quan đến sinh viên, liên quan đến bố mẹ sinh viên, liên quan đến giáo sư, nó rất là quan trọng và nó có thể nói lên được rất nhiều về một con người dựa trên cái dữ liệu cá nhân như thế. Thì đấy là cái công việc hàng ngày của mình cố gắng mình theo dõi cái sự thay đổi của sinh viên, tại sao lại có sự ví dụ như là một nhóm này tự nhiên họ quyết định là rời bỏ trường honor, họ quyết định là họ không học nữa, không theo đuổi để lấy bằng honors nữa, thì mình phải tìm hiểu là tại sao và mình có nhận ra những cái xu hướng như thế nào, mình có thể can thiệp sớm không, tức là trước khi mà sinh viên họ đưa ra cái quyết định là họ sẽ phải buộc thôi học hay là xin rời khỏi trường, thì mình có cái can thiệp nào mình có thể giúp được sinh viên ở lại trường không. Và ở mức độ như là ví dụ như là cái data mình làm ra thì mình có thể tham vấn được những cái người như là dean hay là associate dean để cho họ có những cái suy nghĩ, họ khi mà họ tuyển dụng sinh viên thì họ có thể tuyển dụng cái sinh viên nào mà họ có khả năng không chỉ có khả năng là thành công tốt nghiệp sớm mà có thể mang đến sự khác biệt, mang đến diversity cho trường. Đấy là một số data mà mình làm hàng ngày.
Yeah, hồi nãy chị Chi có đề cập đến vấn đề bảo mật thì đúng là công ty em cái vấn đề bảo mật phải đưa lên hàng đầu luôn. Em nghĩ là 4.0 không có thể mời một khách mời nào đó mà chuyên làm về cái phần bảo mật này để chia sẻ thêm thì rất là hay. Bởi vì đây là một vấn đề lớn liên quan đến nhiều yếu tố đạo đức và luật pháp nữa. Đương nhiên là khi mà mình phân tích data thì mình không thể nào mà đưa những cái, tức là ở trong team data thì bọn mình có nhiều trách nhiệm hơn là phải làm thế nào để những phân tích của mình khi mà show ra nó không có thể hiện những cái personal information, những cái thông tin về cá nhân như là địa chỉ của họ ở đâu, những cái đó là bọn mình phải cắt hết, bọn mình phải bảo mật nó để giúp cho khách hàng tin tưởng được cái sản phẩm của bọn mình cũng như là khách hàng bảo mật được thông tin của họ.
Cảm ơn chia sẻ của chị Hà. Ngân cũng rất là đồng ý và Ngân nghĩ là Giang cũng rất là đồng ý rằng vấn đề bảo mật là một trong những cái chuyện rất là quan trọng ở trong công nghệ nói chung á. Và em nghĩ là đây cũng là một trong những chủ đề mà có thể là nhiều bạn ở Việt Nam chưa nghĩ đến nhiều, tại vì đây không phải là chủ đề mà mình hay bàn luận ở Việt Nam. Hoặc là vấn đề đạo đức nói chung nữa, đạo đức trong trong ngành công nghệ nói chung. Và đây cũng là một trong những cái mà bọn em một trong những cái chủ đề mà bọn em bàn luận cùng với bác Jeff Dean ở Google AI, cũng là một cách để hy vọng là để cho mọi người chú ý nhiều hơn đến những cái vấn đề này. Và 4.0 cũng rất là hy vọng là trong tương lai gần thì chúng anh cũng có thể mời được một khách mời chuyên làm về bảo mật thông tin để có thể chia sẻ thêm với mọi người về việc là tại sao chúng ta cần cần phải bảo mật thông tin cá nhân mình này, cũng như là cho những người khác, cho khách hàng của mình, và cách làm thế nào để chúng mình có thể bảo mật thông tin tốt nhất. Đó, cảm ơn chia sẻ của cả hai chị ạ.
Rất là hay, cảm ơn chia sẻ của hai chị. Trước đây thì em chỉ làm ở trong môi trường doanh nghiệp thôi, và bây giờ em có thêm một cái cách nhìn mới về về những cái dữ liệu trong môi trường giáo dục, làm sao những cái điểm giống và những cái điểm khác nhau. Về điểm chung thì mình vẫn phân tích những hành vi của đối tượng mà mình phân tích thì trong môi trường giáo dục đó chính là những cái sinh viên, làm sao mình có thể giúp họ được phát triển tốt hơn trong quá trình học và cũng như là giúp trường có thể thành công hơn khi mà tuyển dụng những cái sinh viên đó. Thì những cái chủ đề về bảo mật hay là về phân tích hành vi người dùng, hành vi của khách hàng, giao tiếp với khách hàng như thế nào thì cũng kết nối với lại cái câu hỏi tiếp theo của tụi em. Đó chính là quan điểm của hai chị về những yếu tố làm nên một người data analyst thành công là gì?
Thực ra thì đối với cái câu hỏi này thì chị cũng nghĩ rằng là cái người làm data analyst mà giỏi theo cái quan điểm của mình ấy là người mà phải biết được cái common sense, tức là những cái hiểu biết thường thức ấy. Bởi vì là bản thân mình làm data analyst một thời gian rồi, và mình trước đấy thì mình cũng làm ở trong trường đại học, mình đã từng thấy rất nhiều người bị buộc thôi việc vì những cái lý do nó rất là nói ra thì rất là kỳ kỳ khôi ấy, nhưng mà thực ra nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh đấy thì mình mới biết là tại sao mà họ bị lẫn như thế và tại sao mà họ đáng để mà bị buộc thôi việc. Đấy là ví dụ như là người ta hỏi mình là làm sao để bạn có thể bảo mật dữ liệu, thì cái câu trả lời của mình luôn là bạn phải, thứ nhất, trước khi mà mình nói đến luật lệ, trước khi mà mình nói đến khoa học thì mình phải nói đến cái common sense, cái thưởng thức cuộc sống. Bởi vì là ví dụ như là cái data này, nếu mà là cái người mà mình báo cáo cái dữ liệu này, nếu mà là con mình, là bạn thân mình, là vợ mình, là chồng mình, thì mình có tiết lộ cái thông tin này cho người khác hay không? Và cái người nghe thì nếu mà cái người nghe này là cái đối tượng mà quen với mình thì mình có tiết lộ không? Thì trước hết trước khi dùng cái quy luật bình thường thì mình sẽ phải luật lệ, mình nói luật lệ hay đạo đức thì mình phải dùng cái common sense trước. Thì trong cái quá trình mình làm data analyst thì mình thấy có rất nhiều người không chú ý cái common sense này. Ví dụ như là có một người mình đã từng làm việc với anh ấy rất là giỏi chuyên môn. Nhưng mà anh ấy đã phạm một cái lỗi rất là sai là khi mà anh ấy làm survey khảo sát sinh viên ấy, thì sinh viên có viết ở trong cái phần ghi chú, cái phần mà mình hỏi về những cái đóng góp thêm ấy, thì sinh viên có nêu tên của một số giáo sư ở trong trường. Thì anh ấy lại te anh ấy đi nói chuyện với cái giáo sư đấy bởi vì là anh ấy quen với người đấy. Tức là không sử dụng cái common sense, cho nên là khi cái sự việc nó bị lộ ra thì anh ấy bị buộc thôi việc bởi vì là nó vi phạm vào cái quy tắc về bảo mật dữ liệu. Bởi vì là sau đó thì cái giáo sư đấy ông ấy rất là giận dữ và ông ấy làm ầm lên và nói tại sao lại làm cái survey này sinh viên để có ý định gì, để hạ thấp danh dự vân vân. Thì đấy là không phải là cái ý định, mình chỉ khảo sát nói chung thôi. Cho nên là mình nghĩ là để mà người làm data analyst tốt ấy, thì mình phải biết về cái common sense, là cái hiểu biết thưởng thức ấy. Mình không chỉ nói về vấn đề là bảo mật dữ liệu, mà kể cả khi mà mình làm dữ liệu ấy, ví dụ mình thấy cái dữ liệu nó có cái điều gì nó bất thường ấy, mình phải đặt ra câu hỏi. Ví dụ bình thường trong cuộc sống mà mình thấy cái hành vi con người ấy mà nó đang theo một cái chiều này, nó đổi ngoắt lại một chiều kia, thì tại sao? Thì mình phải đưa ra cái câu hỏi, chứ đừng có mà chỉ dựa vào con số không thôi. Cái con số không nó nhiều khi nó bị lỗi hoặc là nó có cái gì đấy mà nó không được đúng lắm, thì mình phải đặt ra cái câu hỏi như thế. Cũng như là khi mà mình làm báo cáo, mình viết ra cái dữ liệu ấy, thì nếu mà mình có những cái gì mà gợn gợn trong đầu mình nên viết ra, mình ghi chú ở đấy. Mình ví dụ như là nói chung thông thường thì cái chuyện này không xảy ra, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại xảy ra trên cái dữ liệu này. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi và đồng ý là cái dữ liệu này đúng, nhưng mà đây là cái điều mà mình nên follow up, mình nên kiểm tra tiếp theo. Thì đối với mình thì người làm data analyst tốt thì người phải dùng cái common sense để có thể đặt ra những câu hỏi như thế, và dùng cái common sense để mình giải quyết những cái vấn đề ở trong data cũng như trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày của mình.
Rất là hay. Thì em nghĩ là vấn đề bảo mật luôn là cái vấn đề mà mình nên đặt lên hàng đầu cho mọi việc. Và em cảm thấy có một cái ý rất là hay mà chị Chi vừa chia sẻ, đó chính là mình thử xem đối với mình là mình có, nếu mà cái dữ liệu đó là của mình thì mình có sẵn sàng chia sẻ với người khác hay không. Vì vậy nên đặt common sense lên hàng đầu. Thì tiếp theo thì không biết là chị Hà có thể chia sẻ một chút xíu về kinh nghiệm và quan điểm của chị về những yếu tố làm nên một người data analyst thành công hay không?
Cảm ơn chị Chi đã chia sẻ rất là hay. Em rất là hoàn toàn đồng ý với cái điểm về cái thưởng thức cuộc sống common sense. Nhân đây chia sẻ một câu chuyện, không biết là nó có liên quan đến common sense hay không này. Thì có một lần á, team mình phân tích A/B test cho team marketing ở công ty. Thì mình cho họ xem confidence interval, tức là khoảng tin cậy của kết quả. Thì chỉ nhìn vào confidence interval không thôi á, thì họ cũng không hiểu mấy. Thì common sense ở đây á, là phải hiểu được thực sự là họ cũng không cần hiểu quá rõ về confidence interval, bởi vì team marketing thì là marketing và công ty đã có một team data để có thể phân tích những cái việc đấy, và họ thực sự đó không phải là công việc chính của họ nên họ cũng không cần hiểu. Và bởi vì họ không hiểu cho nên là họ không biết phải nên đưa ra quyết định như thế nào, và họ cảm thấy rất là bối rối. Nhưng mà khi team mình thử cách khác để giải thích, thì lần này thay vì là đưa ra cái khoảng confidence interval vô cảm xúc, thì bọn mình đã tính toán khoảng doanh thu của công ty có thể bị ảnh hưởng dựa trên cái confidence interval này. Thì bỗng dưng những con số vô tri vô giác nó có thật là nhiều cảm xúc luôn. Và team marketing nhìn vào, thấy rõ tầm ảnh hưởng và đưa ra quyết định rất là nhanh chóng. Quay lại cái câu hỏi là những cái yếu tố mà một người data analyst có thể thành công được, thì mình nghĩ cái đích chính của người analyst á, họ là cái người là chiếc cầu nối giữa data và những cái người đưa ra quyết định, decision maker. Thì ngoài những cái kỹ năng cứng để mình đảm bảo chất lượng của data cũng như là có những cái phân tích khoa học nhất, thì như chị Chi nói hồi nãy là có những common sense, mà mình nghĩ là nó có thể được rộng hơn, gọi là cái ngữ cảnh của data. thì những cái thưởng thức cuộc sống, những cái ngữ cảnh data đó nó lên xuống là vì sao, có những cái sự kiện nào của thế giới, ví dụ như tự nhiên doanh thu tháng 3 ở ở khu vực Bắc Mỹ giảm đáng kể, đó là bởi vì coronavirus bắt đầu nó hoành hành, có thể là nhiều khách hàng bị ảnh hưởng chẳng hạn. Thì những cái thưởng thức cuộc sống đó, những cái ngữ cảnh của data sẽ hỗ trợ mình phân tích tốt hơn. Thì ngoài những cái kỹ năng cứng đó ra, mình cũng nghĩ là những cái kỹ năng mềm như việc quản lý dự án để giúp dự án chạy suôn sẻ hơn, kỹ năng kể chuyện qua dữ liệu và kỹ năng giao tiếp, và đặc biệt là với những cái khách hàng mà không hiểu nhiều về dữ liệu như team marketing của mình chẳng hạn, thì mình phải cần có những cái kỹ năng mềm như thế để có thể giúp họ hiểu hơn, giúp họ tin hơn về data, cũng như là họ tự tin hơn khi mà lấy cái recommendation của mình để họ đưa ra quyết định.
Em hiểu rồi, vậy là em thấy có một điểm chung giữa chị Chi và chị Hà, đó là mọi người thấy là cái data của mình nó không chỉ là cái con số không biết nói đúng không, mà thực sự là data nó có gắn liền với cuộc sống của mình, nó gắn liền với con người, nó gắn liền với những cái sản phẩm mà mình thực sự sử dụng hàng ngày. À, đây là những điều mà mình cần phải để ý. Và ngoài ra nữa thì chia sẻ của chị Hà về việc mình phải có khả năng giao tiếp, mình phải có khả năng là đặt ra cái câu chuyện về về cái data mà mình đang xử lý. Nó là cầu nối đến câu hỏi tiếp theo của em, câu hỏi mà em rất là tò mò. Đó là không biết là cái kỹ năng viết và kỹ năng giao tiếp song song với việc phát triển kỹ năng cứng trong ngành data analytics á, thì nó đã có giúp gì mọi người trong trong công việc của mọi người, đặc biệt là khi mà em biết là mọi người trước đây đều có cái background học học về văn, tức là mình cũng có khả năng kể chuyện hoặc là mình biết là có khả năng viết, khả năng nói giao tiếp rất là tốt đúng không?
Mình hoàn toàn đồng ý với Hà, chia sẻ của Hà về trước nói rằng là cái khả năng mà mình làm cho cái data chỉ từ con số mà không có cảm xúc vô tri vô giác, mà nó có cái ý nghĩa hoàn cảnh ngữ cảnh cụ thể, nó rất là quan trọng. Thậm chí theo mình nó có thể còn quan trọng hơn cả những cái kỹ năng cứng. Tại sao? Bởi vì là nếu mà bạn mới nói là ai biết làm toán mà ai biết sử dụng những cái chương trình để mà tính toán ấy, thì ai cũng biết. Mà thậm chí mình nói thật sự là nếu mà một trong một đứa trẻ mà cấp 2 thôi mà mình dạy nó mà dùng những cái chương trình toán mà nó đã lập trình sẵn rồi ấy, thì rất là dễ. Nhưng mà cái khó ở đây là mình phải sử dụng cái kiến thức của mình, sử dụng cái khả năng phân tích và giao tiếp, viết lách của mình để mình biến cái con số mà nó vô tri vô giác đấy ra một cái gì đấy mà nó có ý nghĩa tham vấn cho cấp trên, ý nghĩa như Hà, như trường hợp của Hà là ý nghĩa để cho team marketing đưa quyết định, ý nghĩa như là của mình là để cho mình xem là cái quá trình học tập, cái dịch vụ giáo dục mình đưa ra cho học sinh nó như thế nào, mình thấy rất là quan trọng. Ngoài ra thì cái khả năng mà mình giao tiếp ấy, nó cũng rất là tốt khi mà mình nói, mình trao đổi cái dữ liệu đối với đồng nghiệp của mình ấy, bởi vì là không phải đồng nghiệp nào cũng biết về dữ liệu, và không phải sếp nào cũng có thể kiên nhẫn để mà xem từng dòng dữ liệu để mà đưa ra được cái câu trả lời cho họ. Do vậy mình phải đi dắt đón đầu, mình phải có cái dòng giới thiệu, dòng giải thích sẵn rồi. Khi đấy thì mình mới có thể nói chuyện với sếp của mình, nói chuyện với cấp trên của mình để họ đưa ra cái quyết định phù hợp với hoàn cảnh của họ. Ngày trước ấy, cách đây một vài tuần ấy, thì mình có được phỏng vấn cho tạp chí của nhà trường về công việc data analyst ấy, thì mình có trả lời một câu như thế này, mình nói rằng là mọi người chỉ thường nghĩ đến data analyst là người mà crunch number, tức là chỉ mà xem để mà giải quyết về số liệu thôi, nhưng mà đối với mình ấy, thì cái người mà làm data analyst giỏi ấy, thì người ta phải tell the story behind the numbers, tức là kể được cái câu chuyện đằng sau số liệu, thì đấy mới chính là cái công việc data analyst chứ không phải là chỉ là công việc tính toán bình thường.
Em hoàn toàn đồng ý luôn, giống như là dữ liệu không còn là một cái con số vô tri vô giác không biết nói nữa đúng không, mà hiện giờ là khi mà mình bắt đầu mình kể được cái câu chuyện, hay mình gọi là highlight, làm cho một cái điểm nào đó trong cái con số nó tỏa sáng, thì nó giúp mọi người có thể hiểu rõ được cái data hơn và có thể ra những cái quyết định dựa trên những cái data và những cái câu chuyện mà của mình kể.
Thì trước đây em cũng có đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, em là một fan hâm mộ của Nguyễn Nhật Ánh, thì có một câu mà Nguyễn Nhật Ánh bảo là khi mà mình thấy được một cái gì đó hoặc là khi mình học được một cái gì đó mới ấy, thì sau này mình lại thấy cái đó hoài luôn, không có, trước đây là mình không thấy nhưng mà khi mà mình học được rồi ấy, thì sau này mình sẽ thấy nó ở khắp mọi nơi, cũng giống như data vậy, khi mà mình bắt đầu mình thấy được cái câu chuyện đằng sau đó rồi mình sẽ có thể áp dụng được và mình có thể thấy cái câu chuyện đó qua những cái pattern của những cái data khác nhau. Thì không biết là chị Hà có chia sẻ nào thêm về kỹ năng viết và kỹ năng giao tiếp và tầm quan trọng trong việc phát triển của mình trong ngành data hay không?
Như chị Chi này, mình với lại Giang thì bọn mình có một cái background chuyên văn đúng không? Thì mình nghĩ là những cái bạn mà chuyên xã hội và đặc biệt là các bạn chuyên văn thì có một điểm mà các bạn đã học rất là kỹ từ những cái lớp hồi đó, đó là cái cách sắp xếp ý tưởng. Thì mình nghĩ cái cách sắp xếp ý tưởng này nó giúp mình có thể thể hiện được cái ý tưởng đó một cách dễ hiểu và hiệu quả hơn. Như chị Chi nói hồi nãy là mình có thể giải thích được cho cấp trên của mình những con số và cái ý nghĩa đằng sau cái con số đấy. Thì thực ra là có rất là nhiều bài báo ở trên mạng, người ta nói là nếu như công ty hoặc là những cái tổ chức nào có thể sử dụng data để đưa ra được quyết định thì họ sẽ là những tổ chức và công ty thành công hơn những người khác. Thì thực ra là nếu như mà để tổ chức và công ty có niềm tin vào data và team data thì họ phải hiểu được mình nói cái gì. Thử tưởng tượng là cái sự bối rối của team marketing liên tiếp xảy ra như hồi nãy mình kể thì nó sẽ dẫn đến sự bức xúc. Mà bức xúc nhiều quá thì họ sẽ nghĩ team data và data nó là bottleneck, là trở ngại lớn nhất của cả cái quá trình cái project của họ. Mà cách xử lý bottleneck nhanh và đơn giản nhất là gì? Đó là cắt bỏ nó đi khỏi quá trình. Thì họ có thể là không hợp tác với mình nữa. Và nếu như càng ngày càng có nhiều công ty có nhiều team ở trong công ty họ không muốn hợp tác với team data nữa thì sẽ không còn team data và công ty sẽ không tin tưởng data, cắt luôn team data. Data analyst không còn tồn tại và mình không còn bát cơm trên bàn. Nghe rất là buồn đúng không? Thì như chia sẻ hồi nãy là data analyst nó là cầu nối giữa data và người đưa ra quyết định. Cho nên mình thấy là cái khả năng kể chuyện này, khả năng giao tiếp và qua cách viết và cách nói của mình nó giúp mình truyền tải thông tin một cách hiệu quả nhất. Và bởi vì nó tạo gây dựng được cái niềm tin cho dữ liệu và cho team data analytics, thì có cái niềm tin lớn này rồi thì các team họ sẽ rất là vui vẻ khi hợp tác với team data và họ sẽ thực sự xem xét đề nghị của mình để khi họ đưa ra quyết định.
Ok, chị thì muốn bổ sung thêm một chút nữa là hoàn toàn đồng ý với Hà, và chị muốn bổ sung thêm một chút là nếu mà các bạn mà bình thường khi mà mình nói về data analyst ấy, các bạn hay nghĩ đi đến cái kỹ năng cứng ấy, ví dụ như là có biết làm cái phần mềm này không, hay là có biết phân tích cái bộ dữ liệu này không ấy. Nhưng mà thực ra thì cái kỹ năng mềm cũng rất là quan trọng, thế nên chị muốn chia sẻ một cái chia sẻ nhỏ và câu chuyện nhỏ của bản thân mình để có thể làm truyền cảm hứng cho các bạn nào mà không học ngành STEM mà các bạn đang học ngành khoa học xã hội ấy. Là khi mà mình phỏng vấn cho cái vị trí mình đang làm hiện nay ấy, thì người ta có hỏi là bạn có biết sử dụng SQL hay là SQL không ấy, thì mình chưa bao giờ nghe thấy SQL gì, bởi vì là khi mà mình học tiến sĩ thì mình chỉ học những cái phần mềm phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học thôi, chứ mình không bao giờ phải sử dụng những phần mềm truy vấn dữ liệu, cho nên mình không biết SQL là gì và mình cũng trả lời thành thật là mình không biết nó là gì. Nhưng mà mình biết những cái khác mà mình có chia sẻ, và mình có họ hỏi rất nhiều câu chứ không chỉ hỏi về cái kỹ năng cứng, và mình có chia sẻ những cái câu chuyện của mình, rồi mình có chia sẻ là cái tầm nhìn của mình về cái vị trí này. Thì sau khi mình được xong cái bài phỏng vấn đấy thì mình nghĩ là khả năng cao là mình bị trượt, bởi vì là họ hỏi một cái câu về rất là technical và mình trả lời là mình không biết. Sau đấy thì mình nhận lời mời phỏng vấn trở lại và cuối cùng là mình được nhận cái vị trí này. Thì khi mà mình được nhận xong rồi ấy, thì mình mới nghe mọi người kể lại là thực ra trong cái quá trình phỏng vấn ấy, thì họ phỏng vấn hơn 10 ứng viên vào cái vòng cuối ấy, thì hình như là mình là người duy nhất mà không biết SQL là gì. Nhưng mà mình cũng là người duy nhất được nhận việc. Và sau cái quá trình mà mình đi làm ấy, thì mình học SQL trong rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 ngày để sử dụng đúng những cái phần mà mình cần thôi. Và bây giờ mình đã làm thành thạo đúng cái phần mình cần chứ mình không phải học tất cả. Cho nên là mình muốn kể lại cái câu chuyện này để nói với các bạn rằng là kỹ năng cứng ấy thì nó quan trọng, nhưng mà mình có thể, luôn luôn mình có thể học được. Và nhiều khi ấy, thì cái kỹ năng cứng, ví dụ như cả một cái khóa SQL đấy thì nó hàng vài tuần liền chẳng hạn, nhưng mà cái nội dung mà mình cần dùng cho cái công việc cụ thể của mình ấy, nó có thể nó chỉ là vài giờ thôi. Cho nên là nếu mà mình mà bị thiếu hụt cái kỹ năng nào ấy, mình có thể bổ sung rất là nhanh, đặc biệt khi mình còn trẻ, mình còn minh mẫn, mình có thể bổ sung rất là nhanh. Nhưng mà cái kỹ năng mềm ấy, cái khả năng mà giao tiếp với khách hàng, thuyết phục người ta, để người ta thấy rằng là kể cả mình không có đủ cái kỹ năng cứng nhưng mà mình có tiềm năng ấy, thì đấy mới chính là cái mà nó có thể khiến cho người ta nhận mình vào cái vị trí, người ta tin tưởng mình làm công việc này. Do vậy là nếu mà các bạn nào không phải là học ngành STEM ấy, mà học ngành xã hội, hoặc là đang lo lắng là mình bị thiếu hụt tới kỹ năng cứng nào đấy, thì đừng có lo, mình hãy bổ sung dần dần, và tốt nhất là mình nên tự tin vào bản thân mình và tập trung vào cái thế mạnh của mình hơn là những cái yếu, cái mặt còn thiếu hụt của mình, thì mình sẽ được cái thành công mà mình muốn.
Cảm ơn câu trả lời của cả hai chị. Em nghĩ là đây cũng là một cách để truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn mà không nhất thiết là phải học ngành STEM để vẫn có thể tham gia làm trong công nghệ hoặc là làm trong phân tích dữ liệu nói chung. Bây giờ cho Ngân play devil's advocate một chút. Đây là thực ra là một câu hỏi mà cũng không có trong list câu hỏi của mình, nhưng mà Ngân nghĩ một chút về cái điều này khi mà Ngân nghe câu trả lời của hai chị. Thì là trước đây trong một bài phỏng vấn của 4.0 với một vị khách mời khác là bạn Tuấn, thì bạn ấy có bảo là có một vấn đề trong việc mình làm data là khi mà mình thực sự tin tưởng vào một câu chuyện nào đấy thì đôi khi mình lại nhìn data theo một cái hướng nó hơi bị bias một chút. Tức là nếu mà mình muốn có một, mình đã có một cái câu chuyện trong đầu rồi thì là lúc mà mình phân tích data, mình có thể mình phân tích nó theo cái hướng mà nó sẽ làm phù hợp cho cái câu chuyện đấy của mình. Thì không biết là trong cái quá trình làm này hai chị đã bao giờ gặp cái vấn đề đấy chưa, và liệu có bao giờ có cách nào để mình có thể tránh được cái việc mà mình bias về một cái câu chuyện nào đấy không?
Chi thì sẽ trả lời thử câu này như thế này. Thì mình nghĩ rằng đấy là một cái ý kiến rất là thú vị. Cái suy nghĩ của bạn Tuấn thì rất là thú vị. Và bản thân mình ấy, cái công việc toàn data thì mình chưa gặp cái trường hợp đấy bao giờ. Nhưng mà khi mình làm nghiên cứu thì mình gặp rất là nhiều. Bởi vì cái bộ dữ liệu của nó là cái bộ dữ liệu phức tạp. Và nó không phải là cái bộ dữ liệu con người thật mà mình biết ấy, mà là cái bộ dữ liệu bình thường mình làm nghiên cứu, ví dụ mình làm secondary data chẳng hạn, thì là cái dữ liệu mà dữ liệu quốc gia hoặc dữ liệu đa quốc gia ấy, thì nó rất là phức tạp và nó có rất nhiều outlier, tức là những cái mà những cái điểm data mà nó khác hẳn với cái điểm data chung ấy. Thì rất nhiều người, ví dụ như là bạn làm nghiên cứu chẳng hạn, thì bạn có cái hypothesis, cái hướng đi mà bạn muốn rằng là cái nghiên cứu của mình, ví dụ như là bạn, ví dụ như mình ví dụ đơn cử là mình muốn là chứng minh là sau khi cái mình thực hiện cái chương trình giáo dục của mình thì sinh viên đang từ rất là kém trở nên rất là giỏi chẳng hạn, thì đấy là mình mong muốn là cái kết quả như thế. Nhưng mà khi mà mình phân tích dữ liệu chẳng hạn, mình lại thấy là đúng là có một bộ phận sinh viên rất lớn này nó học to lên rất là nhiều, nhưng mà có cái bộ phận outlier, tức là một cơ số nhỏ những sinh viên khác mà lại không rõ ràng, và mình không thể có cách nào mình giải thích cái tại sao lại có cái nhóm không rõ ràng này đấy. Thì đúng là như là bạn Tuấn có nói là mình có cái bias, đặc biệt là cái bias đấy mà nó lại liên quan trực tiếp đến đồng tiền bát gạo của mình, là sẽ ví dụ như là nếu mà mình không chứng minh được là cái chương trình giáo dục của mình chẳng hạn, hay là cái chương trình sản phẩm này của mình mà nó làm tăng lên được cái khả năng của người ta, hoặc là tăng thêm cái khách hàng người ta mua sản phẩm của mình, thì mình sẽ có cái động lực để mình cái gọi là manipulate data, tức là người ta sẽ có những cái phương pháp mình sẽ bỏ đi những cái outlier, mình sẽ không nói là bởi vì cái outlier đấy mình ảnh hưởng đến kết quả của mình, nhưng mà đằng sau cái background mình có thể sử dụng những cái tactics, ví dụ như là mình xử lý missing data như thế nào, hay là mình bỏ đi thế nào đấy, thì để cho mình chứng minh là cái kết quả của cái chương trình của mình, kết quả của cái intervention của mình là thành công tuyệt đối, thì mình cảm thấy là có những cái trường hợp đấy xảy ra. Và đấy là tại sao mà trong cái quá trình mà mình làm nghiên cứu chẳng hạn, thì luôn luôn có những cái reviewers, tức là luôn luôn có những người mà đã kiểm tra lại cái dữ liệu của bạn, kiểm tra lại cái nghiên cứu của bạn xem là cái độ xác thực nó như thế nào trước khi mình đăng lên xuất bản, trước khi mình công bố trên đại chúng. Thì đấy là những cái cách mà mình có thể có những cái người mà người ta check cho mình. Nhưng mà trở lại cái vấn đề data ấy, thì khi mà mình có bias như thế thì tất nhiên là mình cố gắng, mình sẽ phải tự kiểm điểm bản thân mình xem là mình có thực sự mình khách quan khi mình xử lý data hay không. Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là khi mình làm ấy, thì mình có thể phải trao đổi với một người nữa, hoặc là trao đổi đồng nghiệp của mình, hoặc là những cái người mà người ta đã làm lâu năm, người ta biết về cái dữ liệu ấy nhiều hơn mình, người ta biết về cái hoàn cảnh, cái ngữ cảnh, văn cảnh của cái dữ liệu ấy nhiều hơn mình để mình trao đổi lại với họ, để xem là ví dụ như mình thấy cái outliner đấy thì mình sẽ quyết định là cái này thì nó là cái bất thường chỉ trong cái một thời điểm ấy thôi, hay là cái bất thường nó xảy ra trong suốt cả một quá trình rồi, thì mình có thể thảo luận với họ để cho mình có thể bớt cái bias của mình đi và để cho mình có thể xử lý dữ liệu một cách khách quan hơn. Nhưng mà thực tế mà nói là rất là dễ rơi vào cái tình trạng mà mình sẽ manipulate data để theo cái ý của mình. Nhưng mà nếu mà mình có đạo đức và mình để ý đến cái chuyện đấy thì mình sẽ có thể giải quyết được cái việc đấy, vượt qua bản thân mình.
Em đồng ý với tất cả những điểm chị Chi vừa nói á. Em nghĩ là một người data analyst thì mình là cái người có trách nhiệm, giống như ở trong trong ngành bác sĩ, ngành y thì họ có cái lời hứa là thấy ai mà cần cứu chữa thì họ sẽ cứu chữa. Thì giống như ở trong data analyst mình cũng có một cái lời hứa, đó là luôn luôn lúc nào cũng phải giữ bản thân mình không bị bias khi mà phân tích cái câu chuyện đấy. Thì mình nghĩ ngoài những cái điểm mà chị Chi chia sẻ, nó có một số điểm mà mình thấy như chị Chi nói là có người review cho mình, hoặc là mình phải nói chuyện brainstorm với một người khác khi mà mình bắt đầu bắt tay vào phân tích cái dữ liệu đấy. Thì mình nghĩ đó trở về cái văn hóa của công ty. Đã có rất là nhiều lần mình làm một cái dữ liệu mình phân tích xong mình thấy một kết quả nó không như những gì mà mọi người mong đợi, một kết quả xấu, thì mình lại là người phải đi báo tin xấu cho mọi người. Nếu như đó là một công ty mà họ có văn hóa toxic chẳng hạn, họ không có welcome những cái tin xấu như vậy, lúc nào họ cũng muốn những cái tin tốt lành, thì sẽ rất là khó ở vị trí của một người data analyst, sẽ rất là khó cho mình khi mà chia sẻ những cái tin đấy. Dường như cái nếu như mà có một văn hóa công ty mà họ không sợ thất bại, nếu có cái số xấu gì nó cũng chỉ là một cái bài học để học từ đấy và phát triển lên thì ok. Thêm nữa là văn hóa công ty, nếu như mà họ welcome feedback và mình không bị giống như kiểu có cái tôi của mình quá lớn để nhận feedback khi mà brainstorm với lại mọi người về ý tưởng của mình, mọi người chỉ ra là lúc đó là cậu đã bias cho cái data này chẳng hạn, thì mình chấp nhận cái feedback đó và mình tìm cách để mình không bị bias nữa. Yeah, ngoài những cái điểm chị Chi nói thì mình nghĩ là cái văn hóa công ty, nếu như mà có thể cultivate được một cái văn hóa lành mạnh á, để khuyến khích người data analyst làm việc unbiased, hỗ trợ họ hết mình để data đó không bị bias thì tốt nhất.
Rất là hay, cảm ơn chia sẻ của hai chị. Thì em trong cái quá trình em phân tích dữ liệu cho công ty, thật ra đây cũng là một cái vấn đề rất là thường gặp. Và rất là may mắn là vì công ty của em thì có những người đứng đầu rất là hiểu data, với lại là họ cũng muốn trao đổi cái sự thật đối với lại toàn công ty, đối với lại người khác. Thì khi mà em phân tích dữ liệu mà cho kết quả mà không như họ mong muốn, hoặc là không giống như là công ty mong muốn, thì họ vẫn giao tiếp, communicate cái kết quả đó với mọi người một cách rất là minh bạch. Thì trước đây thì mọi người trong công ty em có một câu là no information actually information, có nghĩa là khi mà mình ra một cái kết quả mà nó không chứng minh được điều gì cả thì nó cũng thực sự là một cái câu chuyện tốt, một cái insight tốt, để có nghĩa là rẽ hướng mọi người sang một cái hướng khác mà mình không phải chú tâm vào những cái nguồn mà mình sẽ không đem lại cái sự phát triển tiếp theo của công ty. Đó thì em thấy nó cũng là một cái ý kiến cũng khá là hay. Em là một fan hâm mộ rất là lâu của The Present Rider và trang Hà Viết Blog, vì qua đó em thấy được có những cái giá trị mà mình cũng có thể chia sẻ với nhau về những cái lúc mà em gặp khó khăn trong quá trình đi làm hoặc là quá trình phát triển bản thân của mình, thì lại có một cái kinh nghiệm chia sẻ từ những người đi trước, đó chính là chị Chi và chị Hà. Vì vậy mà em rất là ngưỡng mộ hai chị. Thế thì em tò mò không biết là tầm nhìn của hai chị về những giá trị của blog cũng như những trang YouTube của mình mong muốn đem đến các bạn thính giả trong thời gian tới là gì?
Cảm ơn Giang. Thì trước khi chị chia sẻ về tầm nhìn của chị á, thì để chị kể một câu chuyện, đó là blog của chị được thành lập vào tháng 2 năm 2019, thật ra cũng mới đây thôi. Thì lúc đó là mới quay lại Canada từ Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết. Thì cái hôm cuối cùng khi mà ở Việt Nam á, cả nhà họ hàng gặp mặt nhau liên hoan chia tay thì người anh họ của chị có tặng một quyển sách tên là Giới hạn của bạn là xuất phát điểm của tôi bởi tác giả Mel Maverick. Thì trong đó có một câu mà mình rất là tâm đắc, đó là cuộc đời đa số mọi người đều thua bởi chữ đợi. Thì thời điểm ấy là đã rất lâu lắm rồi, thì chị mình cũng không kể chuyện qua những dòng chữ hay những câu nói bằng tiếng Việt nhiều như trước, và mình nhớ cảm giác ấy. Thêm nữa là mình cảm thấy mình lớn lên bằng những câu chuyện của cha mẹ, ông bà, bạn bè, những người đi trước, giống như Giang có chia sẻ. Thì có những cái trải nghiệm hay là có những cái ván cược của cuộc đời, như cái chuyện mà mình chuyển từ marketing qua data science chẳng hạn, mình đã phải lái cái con thuyền của mình và học được rất là nhiều bài học. Mình muốn chia sẻ những bài học đấy, nó giống như là có một ngọn lửa thôi thúc mình muốn viết một cái blog như vậy, nhưng mà mình đợi hoài, đợi mãi. Sau khi đọc quyển sách mình bảo thôi mình đợi hoài thì chắc đến cuối đời mình vẫn chưa chưa làm được gì quá. Thế là bắt tay vào viết luôn. Thì ngày 21 tháng 2 2019, nhỡ mãi đến bây giờ. Sau khi đi làm về là viết ngay cái blog đầu tiên. Thì mình mong là cái blog này là nơi lắng nghe và hỗ trợ những bạn theo đuổi con đường data analytics. Là cái nơi mà mình chia sẻ những bài học xương máu trong trường đời mà mình học được, mà mình không học được ở trong trường trường học. Là cái nơi mà mình muốn truyền cảm hứng và những năng lượng tích cực nhất để các bạn có động lực chiến đấu hết mình cho ước mơ và hoài bão của mọi người. Nếu như mà những cái chia sẻ của mình có thể là không tìm được tiếng nói chung của ai đấy, thì mình cũng rất là mong cái nơi này là cái nơi mà mình có thể học được những cái tiếng nói khác ở một điểm nhìn khác. Thì đó là quan điểm và cái giá trị mà mình muốn đem tới cho tất cả các bạn đọc của Hà viết blog.
Cảm ơn chị Hà. Em biết chắc chắn là cái blog Hà viết blog đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ, trong đó có cả em và bạn Giang. Thế có không biết chị Chi có chia sẻ gì về The Present Writer không ạ?
Chị viết The Present Writer được từ năm 2016, tức là một khoảng thời gian rất là dài rồi. Nhưng mà thực ra là trước The Present Writer thì mình đã từng viết rất rất nhiều blog, cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt, mình nghĩ là cả chục blog. Nhưng mà không có blog nào tồn tại được lâu dài và không có cái blog nào mà nó mình viết được thường xuyên cả. Thì mình nghĩ rằng là tại sao mình viết The Present Writer, bởi vì là cũng như là Hà thì mình nghĩ là mình có cái đam mê mình viết lách, và mình muốn được thể hiện bản thân mình, thể hiện cái suy nghĩ của mình qua việc viết. Ngay cả bây giờ cũng thế, nếu mà mình có cái khúc mắc gì ở đầu mình, cái suy nghĩ của mình mà chưa được thông á, thì mình cũng viết. Thì thay vì mình chỉ viết cho mình đọc thôi thì mình đăng lên trên mạng internet, thì đấy chính là cái điều mà mình nghĩ rằng là nó xuất phát điểm rất đơn giản như thế thôi. Sau một cái thời gian mà mình sang Mỹ du học rồi thì mình rất là muốn viết đấy, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại sao mình lại không duy trì được blog thời gian trước đây, thì cái sự quyết định là làm cái blog mới thì nó có sự khác biệt gì, hay là mình làm một tí rồi mình lại bỏ. Thì cái sự khác biệt lớn nhất á là mình vượt qua được cái tự ti của bản thân, vượt qua cái tâm lý của bản thân. Quay trở lại cái câu chuyện mình kể ban đầu, về cái chuyện mà mình đã từng nôn ngoại được cái buổi mà học xác suất thống kê ấy, là bởi vì khi mà mình viết hồi xưa ấy, mình viết bởi vì là mình có cái điều mình muốn chia sẻ, mình biết là cái kiến thức này nó giúp được cho mọi người. Cũng như là Hà, mình nghĩ rằng là mình viết ra mà không có ai đọc, nhưng mà chỉ có một người duy nhất mà họ đọc, chẳng may họ đọc được mà họ thấy là giúp cho họ, thì đấy là cái điều mà mình muốn, và cái điều ước mơ của mình chỉ ở thế thôi. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu viết ấy, thì mình lại có cái tâm lý mình sợ, mình nghĩ là không biết là người quen của mình nhìn thấy thì thế nào, người lạ người đọc thế thì người ta nghĩ là mình thể hiện như thế là thì thế nào, hoặc là người ta nghĩ rằng là mình chưa là ai cả mà tại sao mình lại viết ra những cái điều này. Thì đấy là cái mà tự ti của mình đó, thì lý do tại sao mà ngay khi mà mình nhận được một cái comment tiêu cực chẳng hạn, hay là khi mà mình có cái va vấp trong cuộc sống mà mình nghĩ rằng là làm cho mình tự ti ấy, mình nghĩ rằng là mình chả là ai cả thì thôi mình không lên mạng mình viết nữa. Thì khi mà mình nhìn lại bản thân mà mình vượt qua được cái tâm lý đấy, mà mình nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ chỉ viết cho bản thân mình thôi, mình viết cho bản thân mình trước. Còn cái chuyện mà truyền cảm hứng cho người ta thì là người ta truyền cảm hứng được thì ok, còn nếu mà không truyền cảm hứng được thì cũng là cái nơi để mà mình chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Thế cho nên mình quyết định là viết The Present Writer, và viết The Present Writer đến nay được 4 năm rồi, và hơn 4 năm rồi, và tất cả nó đều xuất phát từ cái suy nghĩ là mình viết cho mình là thứ nhất, rồi sau đó mình mới là truyền cảm hứng cho các bạn. Bây giờ thì mình bắt đầu mở rộng cái brand The Present Writer sang YouTube và podcast. Cái ý tưởng đầu tiên của mình cũng chỉ là có cái mình muốn mở ra cái truyền thông đa phương tiện để cho cái nội dung của blog đến được với nhiều người hơn, bởi vì là không phải ai cũng có điều kiện đọc và không có thời gian để đọc. Có nhiều người, người ta chỉ muốn xem YouTube thôi, hay là người ta phải đi trên bộ trên đường, hay đi ô tô xe buýt chẳng hạn, thì người ta chỉ có thể có điều kiện nghe podcast thôi. Thì mình ban đầu mình nghĩ là như thế, nhưng mà sau đó thì mình có ngoài cái việc mà mình đọc, mình video hóa những cái bài luận của mình ấy, thì mình có đứng trước camera và mình có làm thêm một số những cái video theo đề nghị của bạn đọc và khán thính giả xem The Present Writer, thì mình thấy cũng là một cái trải nghiệm để cho mình vượt qua được cái sự tự ti của bản thân. Thực ra là trước cái quá trình thu âm thì bọn mình có nói chuyện và mình có tâm sự với Ngân và Giang là trước khi làm podcast ấy, thì mình rất là tự ti về cái giọng nói của mình. Đấy là lý do tại sao mà có những người mà người ta đọc blog của mình hàng bao nhiêu năm nay rồi, người ta chưa từng nghe mình nói một câu nào hết. Thế khi mà mình mới làm podcast và mình mới cất giọng lên thì họ mới wow, không thể ngờ là giọng chi thế, bởi vì là cái giọng văn khi mình viết thì rất là đanh thép, nhưng mà cái giọng nói của mình ấy thì nó khá là nhẹ nhàng. Thì đấy là cái điều mà mình thấy rất là buồn cười, bởi vì là trước đây thì mình vì mình tự ti về bản thân cho nên là mình không nói. Bây giờ mình nói lên thì mình cảm thấy là mình gắn kết với mọi người tốt hơn. Thì nếu mà nói về tầm nhìn tương lai của The Present Writer thì mình vẫn muốn là được tiếp tục là để viết cho bản thân mình. Còn tương lai nó sẽ như thế nào thì chắc là hồi sau sẽ rõ.
Cảm ơn chị Chi đã bỏ qua những cái tự ti của bản thân mình để duy trì blog The Present Writer và bây giờ chuyển nó thành YouTube và podcast, vì em đã học được rất là nhiều từ blog của chị. Và một trong số những cái điều mà em học được từ đấy là những cái giá trị và nguyên lý cuộc sống mà chị luôn tin tưởng giữ gìn. Và em nghĩ một trong những cái quan trọng nhất trong cuộc sống của chị chính là cái lối sống tối giản, đúng không? Thì em không biết là chị có chia sẻ thêm về việc là lối sống tối giản liệu có mang đến cho chúng ta những cái lợi ích gì trong cuộc sống cũng như là trong công việc của chúng ta hay không?
Cảm ơn Ngân. Về lối sống tối giản ấy thì thực sự là rất là trùng hợp là mình là một trong những người mà lần đầu tiên viết bằng tiếng Việt về chủ nghĩa tối giản. Tại sao mình viết cái điều này? Bởi vì là khi mà mình bắt đầu search chủ nghĩa tối giản bằng tiếng Việt ấy, thì mình không tìm thấy một cái bài viết nào về chủ nghĩa tối giản cả ở cái thời điểm đấy. Và mình nói chuyện mọi người thì mọi người bảo ơ, mày nói cái gì vậy? Thế nên là mình mới quyết định là mình sẽ viết một cái bài blog về chủ nghĩa tối giản, và không ngờ là cái bài đấy thì có thể gọi là nó go viral, bởi vì là chỉ cần một đêm khi mình tỉnh dậy thì tự nhiên bao nhiêu hàng chục email xuất hiện và rất nhiều báo lá cải đăng lại không có sự cho phép. Nhưng mà gác cái chuyện đấy lại thì nó cũng là một cái cơ hội để mình mang cái chủ nghĩa tối giản đến cho mọi người. Thì nếu mà các bạn chưa biết đến chủ nghĩa tối giản thì tối giản có thể được định nghĩa với nhiều người, có thể có những định nghĩa khác nhau, nhưng mà đối với Chi thì chủ nghĩa tối giản có nghĩa là bỏ đi những cái thừa thãi không quan trọng trong cuộc sống để đón lấy những cái quan trọng, ý nghĩa và nó tốt đẹp hơn, tích cực hơn cho cuộc sống của mình. Thì có rất nhiều người bây giờ đang nghĩ đến chủ nghĩa tối giản thì người ta chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp, tức là giữ cho cái môi trường sống của mình làm sao cho thật sạch sẽ, rồi gấp những cái bộ quần áo mà thật thẳng thớm và sống với ít đồ đạc nhất có thể. Thì đấy cũng là một cái phần của chủ nghĩa tối giản, nhưng mà đối với Chi thì nó không phải là toàn bộ và nó chỉ là một cái góc rất là nhỏ của chủ nghĩa tối giản mà thôi. Tối giản không chỉ là ở vật chất, mà tối giản nếu mà nói đúng nghĩa là cả vật chất lẫn tinh thần nữa. Mình phải ứng dụng cái chủ nghĩa tối giản này vào nhiều mặt trong cuộc sống. Ví dụ như là trong mối quan hệ hàng ngày chẳng hạn, nếu mà những ai mà họ mang lại cái năng lực tiêu cực cho mình thì mình nên dần dần từng bước mà mình nới ra khỏi họ, bởi vì là cái cuộc sống của mình thì cái thời gian nó rất là ít. Mình muốn là mình được kết nối với những người thân yêu của mình, những người mình yêu và những người yêu mình. Hay như là trong tiền bạc chẳng hạn, mình cũng có thể ứng dụng chủ nghĩa tối giản là mình có nên tiêu tiền vào những cái xa xỉ mà nó không mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống, mà chỉ là retail therapy, tức là mình chỉ đi shopping khi mà mình cảm thấy là tâm trạng đi xuống, xong rồi mình bỏ đấy một chỗ mình không sử dụng. Hay là mình có thể sử dụng cái đồng tiền đấy vào đầu tư chẳng hạn, mình có thể mang lại cái lợi ích sau này, mà lợi ích kép sau này mà mình có thể dùng nó để làm một cái gì đấy có ý nghĩa, vân 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 vân. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà nói về tối giản mà một cái phong cách sống ấy thì nó là phải là rất nhiều cái mặt trong cuộc sống chứ không chỉ về vật chất. Nhưng mà để mà trả lời câu hỏi của Ngân ấy, thì hiện nay đối với mình thì chủ nghĩa tối giản mình ứng dụng ở ngay trong cái công việc của mình. Bởi vì là nếu các bạn mà chưa biết đến mình ấy thì mình rất là bận Mình có một công việc full time làm data analyst. Mình có con nhỏ, con của mình chưa được đến 2 tuổi và hiện nay vì coronavirus cho nên là con mình không đi nhà trẻ và mình không sống cùng một gia đình, cũng không có người thân, chỉ có hai vợ chồng và một đứa con thì phải thay nhau để chăm con, vừa làm vừa chăm con. Nhiều khi làm ban ngày rồi tối chăm con, rồi có khi là chồng mình chăm con ban ngày rồi tối mình phải đi làm, rất là bận. Mà trong khi đó mình lại còn có blog, YouTube và podcast và mình đưa nội dung cả ba cái nội dung này hàng tuần. Và bây giờ mình thậm chí còn thỉnh thoảng tham gia những cái guest speaker ở những cái podcast như là 4.0 hay là những cái kênh khác mà mình muốn ủng hộ những các bạn trẻ mà có cái đam mê truyền cảm hứng cho mọi người. Do vậy là mình rất là bận. Mọi người thường hỏi là làm sao mà chị có thể làm được rất nhiều việc trong cùng một thời gian ngắn như thế? Thì câu trả lời của chị luôn luôn là chủ nghĩa tối giản. Vì là chủ nghĩa tối giản nó giúp cho mình lựa chọn và ưu tiên trong cuộc sống. Một ngày là mình chỉ cũng có 24 giờ thôi, nhưng mà mình làm ưu tiên làm cái việc gì quan trọng trước. Cái điều nào mà mình muốn làm thì mình làm trước, và những cái gì mà mình cảm thấy không quan trọng hoặc là nó thừa thãi thì mình phải dũng cảm mình bỏ đi. Thì đấy là cái lý do tại sao mà mình có thể làm được rất nhiều việc trong cùng một thời điểm. Không phải là dễ dàng, nhưng mà chủ nghĩa tối giản nó giúp mình rất là nhiều để bỏ đi những cái thứ mà mình nghĩ rằng là mình phải có, rồi những cái mối quan hệ mà mình phải cần, rồi những cái người mà người ta không tốt với mình, hay là những cái thứ mà nó không mang lại lợi ích cho mình nhưng mình vẫn phải giữ. Thì tối giản nó làm cho mình có thể dũng cảm bỏ đi cái điều đó.
Rất là hay, cảm ơn chị Chi đã chia sẻ. Thì trước đây em cũng đã đọc qua nhiều bài blog của chị Chi khi mà em bắt đầu cái lối sống được tối giản này, thì em thấy là nó giống như là một khu vườn xanh yên tĩnh khi mà em đọc blog của chị vậy đó. Và điều tiếp theo em muốn hỏi chị Hà đó chính là trước đây em cũng đã học hỏi được rất là nhiều từ việc mà sống xanh, sống zero waste của chị Hà, khi mà đi chợ thì nên xài túi vải này, hay là xài ống hút inox hoặc là ống hút tre này. Thì em không biết được là chị Hà có thể chia sẻ thêm một chút xíu về lợi ích và vì sao mà chị bắt đầu cái lối sống zero waste, lối sống xanh của mình hay không?
Cảm ơn Giang. Thì trước khi chị trả lời câu hỏi của 4.0 thì chắc là quay lại chị Chi một chút xíu. Cảm thấy như là cả chủ đề xuyên suốt một ngày hôm nay đó là hãy giống như kiểu có niềm tin vào bản thân này, và một trong những cái cách để làm mình luôn vững tin vào bản thân đó là giống như chị Chi nói là sống tối giản, hãy bỏ đi những cái mà mình không cần thiết, hãy bỏ đi không cần quan tâm đến những cái lời tiêu cực. Hãy tập trung vào những người mình yêu và những người yêu mình, thì em thấy rất là tâm đắc. Thì ok, quay lại cái vấn đề là sống xanh thì sống zero waste mọi người cũng có nhiều, rất là nhiều định nghĩa, nhưng mà đối với mình thì zero waste giống như kiểu mình cố gắng hết sức để giảm những cái rác thải cho môi trường. Thì như Giang chia sẻ là mình hay đi chợ là mình không dùng bao ni lông này, mình mang theo túi vải của mình. Giống như kiểu đi siêu thị thì họ có dưa leo rồi tỏi nọ, thì bình thường trước khi mà mình bắt đầu cái nguyên lý sống zero waste này thì mình hay bỏ những cái trái cây, rau củ quả đấy vào một cái túi ni lông khác ở trong siêu thị, xong rồi bỏ vào túi ni lông khi mà siêu thị tính tiền cho mình. Thì mình cảm thấy là dần dà những cái rác đấy nó đầy nhà, và mình cảm thấy nó giống như nó làm cho cuộc sống của mình rất là rối bời. Thực sự mình nghĩ một trong những lý do mà mình quyết định theo zero waste có thể là mình low key minimalist giống như chị Chi, tại vì mình không có muốn những cái mà nó không không đáng, không quan trọng trong cuộc sống nó vướng bận mình. Thì ngoài ra là mình cũng rất là quan tâm đến vấn đề môi trường. Bao nhiêu cá chết ở Việt Nam và những năm vừa qua bọn mình đã thấy này, rồi ở California, Washington cháy rừng, Oregon cũng cháy rừng. Và cái khói đó nó không ảnh hưởng chỉ đến với dân ở những cái vùng đấy, nó bay lên Vancouver luôn mọi người ạ. Nó bay lên Vancouver, và trong những cái ngày mà khói nó độc đến như vậy á, mình cảm thấy là thực sự con người mình chưa có chuẩn bị kỹ càng để có thể đối mặt với sức tàn phá của climate change. Mọi người đi ra ngoài thở có một chút xíu thôi mà đã nhức đầu rồi, buồn nôn rồi, ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Trong khi đó lại còn có COVID nữa, thì những cái người mà họ đã xuất phát điểm họ họ đã bị những cái bệnh nền về việc khó thở rồi, thì cái khói đấy rồi cả những cái nguy hiểm về COVID nữa nó sẽ làm tăng thêm biết bao nhiêu mối hiểm họa về sức khỏe. Thì đấy, mình quan tâm đến môi trường, nhưng mà nhìn rộng hơn thì mình nghĩ cái nguyên lý sống này nó có thể rộng ra bởi cái nguyên lý sống chung của mình, đó là hãy mỉm cười với cuộc sống và cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn. Thì vấn đề môi trường là một một phần trong đó. Tiếp theo đó là sống tốt với bản thân và sống tốt với mọi người xung quanh. Thì như như cái việc sống tốt với bản thân mình đã chia sẻ với mọi người rồi, là mình luôn phải bền bỉ để giữ niềm tin trong bản thân, luôn chăm sóc bản thân và yêu thương bản thân để mình không không bị sa ngã. Cái nữa là sống tốt với mọi người xung quanh thì mình cố gắng chia sẻ những gì mà mình học được đối với mọi người trên blog của mình. Mình cũng muốn hỗ trợ như chị Chi ấy, hỗ trợ những cái bạn những bạn trẻ như Giang và Ngân đang làm những cái điều mà rất là truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Và ở trong công ty cũng vậy, mình luôn cố gắng là một người data analyst giỏi, bởi vì mình biết là những cái thông tin, những cái giá trị mà mình truyền đạt qua những câu chuyện về data của mình cho công ty của mình sẽ hỗ trợ những đồng nghiệp của mình làm công việc của họ tốt hơn. Dạ, yeah, thì đó là một chút chia sẻ về về nguyên lý cuộc sống của mình.
Cảm ơn chia sẻ của cả hai chị, và em thấy đây là những điều mà thực sự em có thể ứng dụng được cả trong cuộc sống, cả trong công việc của em rất là nhiều. Chúng ta đã học được rất là nhiều từ những cái chia sẻ của cả hai chị trong trong suốt buổi thu âm này rồi. Nhưng mà không biết là còn điều gì mà chị Chi và chị Hà muốn nhắn nhủ đến các bạn thính giả trước khi chúng ta nói lời chia tay hay không?
Nếu mà nói một lời cuối thì mình muốn nói rằng là mình rất là thích tham gia những cái buổi nói chuyện như này, bởi vì là mình học hỏi được rất là nhiều. Thường thì mọi người mời mình để mình trao đổi, nhưng mà thực ra nói chuyện với mọi người thì làm cho mình học được thêm rất nhiều và mình được truyền cảm hứng rất là nhiều. Nên là mình rất là thích tham gia vào những cái lần trò chuyện như thế này. Thì nếu mà có một lời cuối mà mình muốn chia sẻ cho các bạn thì mình mới nói rằng là nếu mà các bạn còn trẻ và có cái mong muốn là để thay đổi bản thân, để phát triển bản thân ấy, thì các bạn nên tìm đến những cái cộng đồng mà có những bạn trẻ mà nhiệt huyết như là Giang, là Ngân hay là Hà ấy. Bởi vì là những cộng đồng như thế thì người ta sẽ giúp cho bạn tiến lên. Bởi vì là mình là trung bình cộng của 5 người mà mình quen ấy. Bởi vì là những cái người mà mình quen mà không có cái chí tiến thủ hay là họ bàn lùi ấy, họ sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là tiêu cực và khiến cho mình không muốn tiến lên. Nếu mà bạn muốn thành công thì bạn hãy tìm đến những cái người tích cực, là nghe những cái podcast 4.0 này, hay là xem những cái blog như là The Present Writer hay là Hà viết blog. Bởi vì là kể cả khi mà mình trong cuộc sống mà bình thường mà mình không có những cái người mà có kiến thức hay là không có những người tích cực ấy, thì online có rất nhiều người tích cực, có những rất nhiều người mà mình có thể học hỏi được. Thì hãy lắng nghe, hãy học hỏi và hãy tìm đến những cái cộng đồng thích hợp cho mình.
Vui ghê, tại vì em cũng đồng quan điểm với chị Chi. Em cũng rất là thích tham gia những cái podcast như vậy. Chia sẻ là một chuyện, nhưng mà cái chính là em muốn gặp chị Chi này, em muốn nói chuyện với lại Ngân và Giang để học hỏi thêm từ mọi người. Cái lời cuối mà mình nghĩ là mình cũng giống giống với chị Chi, là ngoài cái việc là xác định được con đường và cái đích đến của mình, có thể là con đường dài và nhiều chông gai, để mình có thể kiên cường, kiên trì và có niềm tin cho bản thân hơn, thì mình nghĩ cái điều quan trọng đó là biết rằng các bạn không phải là đi trên con đường đấy một mình, là hãy tìm cho mọi người một cái support network, giống như kiểu mạng lưới những người có thể hỗ trợ, có thể ủng hộ mình, truyền cảm hứng cho mình. Các bạn có thể nói và họ có thể lắng nghe. Như chị Chi nói là kiểu you are the average of your five surrounding friends, thì mình là trung bình cộng của 5 người xung quanh mình ấy, thì hãy tìm cho mình 5 người bạn thân thiết nhất, có thể là mở rộng hơn 5 người chẳng hạn, nhưng mà mình biết ai là người quan trọng nhất, có thể lắng nghe mình, có thể truyền được những năng lượng tích cực cho mình, và hãy giữ gìn những cái mối quan hệ đấy. Tìm rộng ra những cái mạng lưới, những cái network như blog của chị Chi rồi 4.0 và những cái blog khác nữa, để có thể học hỏi thêm từ những suy nghĩ, chia sẻ thêm để mọi người cùng cùng nhau học hỏi. Và mình mong là tất cả các bạn thính giả của 4.0, cho dù ước mơ của bạn như thế nào, thì bạn sẽ không một mình bước trên con đường đến với ước mơ đấy. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn chị Hà và chị Chi về những lời nói rất là ấm áp này, và chúng em đã được truyền động lực rất là lớn để có thể tiếp tục làm podcast. Thì nói thật thì cái việc làm podcast nó cũng không phải là công việc đơn giản, nên mình cũng là rất là tốn nhiều thời gian, nhưng mà có những lời động viên như này mình thấy rất là tự có nhiều động lực để có thể làm cái việc này hơn. Và ngoài ra nữa thì em cũng thấy là em cũng đồng ý với chị Hà và chị Chi ấy, là qua cái podcast này mình học hỏi được từ nhau rất là nhiều. Và có một điều em tự nhủ bản thân là kể cả khi mà podcast mình không có ai nghe cả thì là ít nhất là em vẫn có thể học hỏi được từ hai chị rất là nhiều, đúng không? Và em thấy bản thân em thấy cái câu chuyện đấy thực sự là hữu ích. Thì khi mà em thấy là bản thân Giang và Ngân thấy cái câu chuyện này hữu ích thì chắc là cũng có một cái bạn khán giả nào đấy ở ngoài kia họ cũng thấy cái câu chuyện đấy hữu ích, và em thấy là cái việc mà mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện hữu ích để đến với nhiều người hơn nó khiến cho em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn chị Chi và chị Hà đã cùng đồng hành với chúng em trên con đường này, và cũng như là các cái blog của chị cùng chia sẻ với mọi người về những điều mà mình đã học được.
Dạ, cảm ơn hai chị đã tham gia buổi hôm nay. Thì chúc cả chị Chi và chị Hà trong thời gian sắp tới sẽ cùng phát triển hơn về trong cái nội dung content của những bài blog của mình, những cái giá trị tích cực mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn khán giả. Và qua đó thì cũng tạo nên động lực cho tụi em để tụi em có thể tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cố gắng để truyền tải những cái thông điệp tốt này đến với lại nhiều bạn thính giả hơn.